Đức Phật đã nói với phụ dưng: tất cả chúng sanh ở trong luân hồi lục đạo, sanh tử ở đây là chỉ cho luân hồi lục đạo. Niệm Phật chi tâm diệt phục như thị, chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi, tâm luân hồi tạo thành nghiệp luân hồi. Nòng cốt của tâm luân hồi chính là ngã chấp. Trong kinh điển của Pháp Tướng Tông đã giảng rất rõ ràng. Mạt Na Thức là một bộ phận chấp trước kiên cố của A Lại Gia. A Lại Gia vọng tâm rất lớn, chấp trước một phần, một phần tướng phần cho là tự thân, sanh ra thân kiến. Sau khi tâm niệm này sanh khởi, kiên cố chấp trước, không chịu buông bỏ. Trong Phật Pháp nói, ngày nào buông bỏ được thì thật sự đã quay đầu, là có thể hồi quy tự tánh, có thể viên thành Phật Đạo. Nhưng mà không quay đầu lại được. Câu này nói thì rất dễ, nhưng làm thì khó lắm. Vì sao vậy? Không hiểu rõ ràng chân tướng sự thật, nên không quay đầu lại được. Chỉ có hiểu rõ ràng minh bạch sự thật chân tướng, thật sự buông bỏ. Buông bỏ được thì ngay đó khế nhập tự tánh, tiểu thừa chứng quả tu đạo hoàng, đại thừa trong 51 cấp bậc của Bồ Tát, người này chứng được sơ tính dị. Sơ tính dị tuy rất thấp, nhưng chắc chắn thứ lớp tiến lên, không hề thoái chuyển. Vì sao vậy? Vì sơ tính dị là chứng được dị bất thoái. Nói cách khác, người này chỉ tiến lên, mức độ tiến lên nhanh chậm khác nhau. Điều này liên quan đến sự chuyên cần. Nếu như dũng mãnh tinh tấn thì sẽ tiến bộ nhanh, còn như giải đãi thì sẽ tiến bộ chậm hơn một chút, nhưng chắc chắn không hề thoái chuyển. Chúng sanh ở trong sinh tử luân hồi là như thế. Ngã chấp kiên cố, tham sân si cùng ngã chấp đồng thời khởi lên. Chấp trước kiên cố gọi là ngã kiến. Ngã ái sẽ theo ngã kiến mà khởi lên. Ngã ái này chính là tham. Ngã mạn chính là sân hận. Một phần sân hận cuối cùng là ngã si. Bạn xem, ngã ái, ngã mạn, ngã si, tam độc phiền não, tham sân si cùng với ngã kiến đồng thời khởi lên. Cho nên Mạt Na Thức thường đi theo tứ đại phiền não. Chúng ta chẳng thể không thừa nhận, chỉ cần chưa chuyển thức thành trí thì tứ đại phiền não vẫn còn. Đến khi nào vẫn còn? Đến Phật Pháp giới, trong thập Pháp giới vẫn còn. Vấn đề này rất nghiêm trọng, làm thế nào cũng không chuyển được. Như Lai có phương tiện. Đoạn này là nói đến phương tiện lực dụng của chúng ta. Pháp phương tiện là gì vậy? Chính là một câu lục tự hồng danh. Công phu thật sự đắc lực. Trong 24 giờ đồng hồ, danh hiệu không gián đoạn. Người này có thể đem ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, dùng một câu danh hiệu để thay thế. Cho nên câu này có nghĩa là dạy chúng ta bỏ đi tâm luân hồi mà sanh khởi tâm niệm Phật, dùng tâm niệm Phật thay thế tâm sanh tử luân hồi lục đạo. Như vậy là đúng. Chúng ta học Phật bao nhiêu năm trời rồi, đạo lý cơ bản này đã hiểu được. nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, chỉ cần tâm đó chuyển lại là được. Cho nên tất cả pháp quyết định ở tâm thái. Chúng ta không nên tin tưởng người khác, nhất định chúng ta phải tin tưởng vào chính mình. Đạo Phật nói về tính hoàn toàn không giống như những tôn giáo khác. Tôn giáo khác, thứ nhất phải tin chân thật, phải tin chân chủ. Đây là điểm vô điều kiện thứ nhất. Trong Đạo Phật, điểm vô điều kiện thứ nhất là tin vào chính mình. Ngẫu Ích Đại Sư giảng trong Yếu Giải rất hay. Thứ nhất là tin chính mình, thứ hai là tin người. Là người gì? Người ở đây chỉ cho Phật. Chúng ta tu tịnh độ, tin A-di-đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu tiên tin chính mình, không tin chính mình, tin Phật cũng vô dụng. Đức Phật không giúp gì được. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều. Cho nên nhất định chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta vốn là Phật. Chư Tổ cũng dạy chúng ta như vậy. Nhất định phải tin tưởng chính mình, bổn tánh, bổn thiện. Tất cả những điều bất thiện là tập tánh. Bất thiện là tâm luân hồi. Bổn thiện là tâm Phật. Bạn vốn là Phật. Ngày nay tranh nông nổi này chính là bị mê thất đi tự tánh. Không phải thật sự mất, mà chỉ là mê thôi. Không biết rằng mình có bổn thiện, không biết rằng mình vốn là Phật. Những lời này là điều Đức Phật dạy chúng ta trong kinh điển Đại Thừa. Chúng ta phải nên thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch. Bạn xem Đức Phật dạy chúng ta đoạn dưới đây. Đảng năng hệ niệm bất chỉ, định sanh Phật tiền. Đây là nói những người học pháp môn tịnh độ. Hệ là gì? Là ghi vào lòng. Chúng ta gọi là nhớ. Trong tâm đừng nhớ đến điều gì khác. Nhớ đến những việc khác đều là luân hồi lục đạo. Bạn đã sai. Bạn nên nhớ đến A-di-đà Phật là bạn làm đúng. Tâm hệ niệm này không được gián đoạn. Suốt 24 giờ trong tâm thật sự có Phật, thật sự có A-di-đà Phật. Công phu hàng ngày, thân lễ Phật A-di-đà, mỗi ngày ít nhất lại 300 lại. Đây cũng là một môn thể dục rất tốt. Miệng niệm A-di-đà Phật, có định khóa, có tán khóa. Định khóa là công phu sáng tối. Công phu sáng tốt ít nhất niệm 3.000 danh hiệu Phật. Không nhiều mà. Nếu như bạn có thời gian, công việc không nhiều, không bận rộn, hay nhất là bạn có thể niệm được 1.000 danh hiệu Phật. Trước khi niệm danh hiệu Phật, tốt nhất nên đọc kinh Vô Lượng Thọ một biến, hoặc là đọc quyển kinh A-di-đà đều được cả. Nếu như có nhiều thời gian thì đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tính tâm kiên cố, chẳng hề có chút hoài nghi. Nguyện lực khẩn thiết, cầu sanh tịnh độ. Thời gian đọc kinh có thể rút ngắn lại. Đọc kinh Di Đà là được rồi. Kinh Vô Lượng Thọ dài quá. Nếu như chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc nhận thức chưa rõ ràng, chưa hiểu biết nhiều, vẫn chưa có thể trừ tận gốc mê hoặc, thì nên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rất rõ ràng. Từ từ đọc lâu ngày sẽ hiểu được cái lý ở chỗ này. Thật sự không còn một chút hoài nghi nào thì đọc kinh Di Đà, không cần đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa. Vì sao vậy? Chấp trì danh hiệu là chủ tu. Phải nên hiểu điều này. Ngoài hai thời công phu sáng tối ra, những thời gian khác gọi là tán khóa. nghĩ đến là niệm. Đến một ngày nào đó, trong suốt 24 giờ đồng hồ, danh hiệu Phật tự nhiên không gián đoạn. Chúc mừng bạn, công phu của bạn đã thành phiến, kiến tư phiền não của bạn không còn nữa. Bạn công phu được đến đây, chắc chắn khống chế được kiến tu phiền não. Tuy chưa đoạn, nhưng nó không khởi tác dụng. Công phu đạt đến đây thì sẽ được tự tại vãng sanh. Khi nào bạn muốn ra đi thì Phật A-di-đà sẽ đến rước bạn. Bạn sẽ cảm thấy chúng sanh trong thế giới này rất đáng thương, có quá nhiều tai nạn, muốn ở lại thế giới này giúp cho họ được không gì đáng ngại. Tai nạn của thế giới này có nhiều, tai nạn có ở ngay trước mặt bạn thì bạn cũng bình an vô sự. Vì sao vậy? Vì cộng nghiệp bất đồng. Người ta có cộng nghiệp gặp nạn, bạn thì không có cộng nghiệp này. Cho nên Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho bạn, thần hộ pháp sẽ bảo hộ bạn. Bạn đến giúp cho mọi người mà. Nhân duyên giúp đỡ chúng sanh đã hết, công việc của bạn làm đã làm xong, thì bạn sẽ về bên thế giới cực lạc. Hoàng lão dạy chúng ta rằng, trên đây Đức Thế Tôn đại từ chí hiếu khuyên phụ dương, chỉ khuyên niệm Phật. Ý này rất thâm sâu. Đoạn này chúng ta cần nên lãnh hội một cách sâu sắc. Bạn xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho cha mình, không nói những pháp môn khác, chỉ khuyên niệm Phật thôi. Cho thấy, vô lượng pháp môn, chẳng pháp nào là không thù thắng. Nhưng phàm phu chúng sanh chẳng thể tu được. Pháp môn Đại Thừa thật sự thù thắng không gì bằng. Vì sao Đức Thế Tôn không cho phụ thân tu những pháp môn khác, không khuyên cha tu thiền, không khuyên cha trì chú, không khuyên cha nghiên cứu giáo lý, mà chỉ khuyên cha niệm Phật? Chúng ta nên suy nghĩ xem. Chỉ có pháp môn chuyên lòng niệm Phật là thích hợp nhất. Và nương vào pháp môn niệm Phật, quyết có thể được vãng sanh. Vãng sanh về thế giới cực lạc chính là thành Phật. Tuy ở trong đồng cư độ chưa thành Phật, ở trong phương tiện độ cũng chưa thành Phật, chắc chắn một đời thành Phật, được vô lượng thọ, thọ mạng dài, chắc chắn thành tựu. Hơn nữa, thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, đến thế giới Tây Phương cực lạc cũng không đổi pháp môn nào khác, cũng không muốn tu pháp môn khác, chỉ một câu danh hiệu niệm đến cùng, chóng thành Phật. Nguyên nhân gì vậy? Người này được niệm Phật Tam Muội. Đức Phật giảng dạy trong giáo lý Đại Thừa rất nhiều. Niệm Phật Tam Muội, Tam Muội Trung Dương. Các vị còn nhớ câu này hay không? Tam Muội là thiền định. Niệm Phật Tam Muội là vua trong các Tam Muội. Không gì thù thắng bằng. Được định, định có thể sanh huệ. Vua của Tam Muội là người này có trí huệ, chắc chắn là trí huệ Bát Nhã cứu cánh viên mãn. Có trí huệ rồi, mười phương tam thế nhất thiết chư Phật đã nói vô lượng vô biên pháp môn. Chẳng phải người này đã thông đạt được hết hay sao? Đạo lực thần thông của chư Phật Như Lai, vạn đức vạn năng, chẳng phải đồng thời đầy đủ hay sao? Đây thật sự là con đường tắt thành Phật. Pháp môn này tìm ở đâu ra chứ?